chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 12 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục là phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới tăng đáng kể nhưng giá vàng miếng trong nước gần như không tăng. Lúc 9 giờ sáng 29 tháng 12, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,48 triệu đồng một lượng mua vào và 36,6 triệu đồng một lượng bán ra. Theo ghi nhận, càng về cuối năm, giá vàng miếng diễn biến càng chậm. Suốt trong quý 4 này, giá vàng chỉ xoay quanh ngưỡng 36,5-36,6 triệu đồng một lượng, kéo dài xu hướng lình xình trong phần lớn thời gian của năm 2017. Mức giá hiện nay của vàng miếng cũng ngang bằng với mức giá khởi đầu năm 2017, đồng nghĩa với việc nắm giữ vàng trong cả năm nay không mang lại lợi nhuận. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang chênh cao hơn 1,3 triệu đồng một lượng. Thống kê Hiệp hội Rau quả Việt Nam đến cuối năm 2017 đã có khoảng 40 loại rau quả Việt Nam được xuất khẩu sang 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc chiếm 75,6%. Bên cạnh những thị trường truyền thống, trái cây Việt đã từng bước khẳng định chất lượng, chinh phục được những thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada, Australia, New Zealand. Năm 2017, rau quả nhập khẩu về Việt Nam ước đạt hơn 1,555 tỷ đô la Mỹ, tăng 68,12% so với cùng kỳ 2016. Như vậy, năm 2017, rau quả xuất siêu khoảng 1,959 tỷ đô la Mỹ. Đầu năm 2017, Bộ Công Thương đặt mục tiêu ngành gỗ tăng trưởng 8-10% với kim ngạch xuất khẩu 7,5 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 1 tháng 1 đến 15 tháng 12 năm 2017, xuất khẩu gỗ thu về 7,252 tỷ đô la Mỹ, ước cả năm đạt 7,6 tỷ đô la Mỹ, vượt mục tiêu Bộ Công Thương đề ra. Và nếu cộng cả giá trị xuất khẩu sản phẩm nội thất từ gỗ thì kim ngạch ngành gỗ sẽ là 8,525 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ là thị trường số 1 với kim ngạch xuất khẩu 11 tháng qua đạt 2,957 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,6% so với cùng kỳ 2016. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc đạt 964,4 triệu đô la Mỹ, tăng 6,76%.
Theo ghi nhận tại các trung tâm thương mại, các siêu thị, chợ và các đại lý bánh kẹo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, không khí Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đang đến khi hàng chục ngàn tấn hàng hóa chuẩn bị được tung ra thị trường. Đại diện các đơn vị cho hay, chuẩn bị dịp Tết năm nay, các thương hiệu bánh kẹo truyền thống như Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị, Hải Hà đã bắt đầu tung ra thị trường các mặt hàng riêng biệt để chuẩn bị Tết. Đối với mặt hàng nước giải khát như Pepsi, Coca-Cola, các loại nước ép trái cây cũng cho ra mắt những sản phẩm với mẫu mã hấp dẫn, đặc trưng cho dịp Tết. Riêng đối với mặt hàng bia Hà Nội đã bắt đầu tăng giá với mức tăng 5.000 đồng một thùng lên 225.000 đồng một thùng. Chị Lê Thị Liên, quản lý siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm cho biết.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm bắt đầu thời điểm này là cũng chuẩn bị hàng Tết. Bây giờ thì hàng Tết là cũng chưa được nhiều, nhưng có một số hàng mình cũng đã lên kệ rồi và dự trù là chuẩn bị cách Tết là 2 tháng.
Những thông tin chi tiết về thị trường hàng hóa phục vụ Tết và nhu cầu của người tiêu dùng sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục tuần sau.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh cho biết, đưa hàng Việt về nông thôn là chương trình được đơn vị thực hiện từ năm 2009. Đến nay, Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức được 33 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn miền núi tại các địa phương trong tỉnh với sự tham gia của trên 600 đơn vị doanh nghiệp. Năm 2017, Sở Công Thương đã tổ chức 4 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn miền núi tại thị trấn Chợ Chu, Định Hóa, xã Phú Chanh, Phú Lương, xã Thượng Nung, Võ Nhai và xã Tân Khánh, Phú Bình. Tham gia mỗi chương trình có khoảng 30 doanh nghiệp với khoảng 30-40 gian hàng tiêu chuẩn. Các mặt hàng bày bán tại các chương trình đều được sản xuất trong nước, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng, giá bán thấp hơn hoặc bằng so với giá cả trên thị trường tại cùng thời điểm. Trong đó có nhiều sản phẩm thiết thực phục vụ nhu cầu sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân địa phương như giống cây trồng các loại, phân bón, thức ăn chăn nuôi, dụng cụ sản xuất nông nghiệp, các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ngoài việc bán và giới thiệu hàng hóa đến người dân, chương trình còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với 600 suất quà được trao cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền gần 190 triệu đồng. Cùng với đó, tuyên truyền nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu thêm những khó khăn cũng như lợi ích mà doanh nghiệp và nhân dân được hưởng từ chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Lê Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Vâng.
Có thể đánh giá chung về cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn trong năm 2017, những cái khó khăn và thuận lợi như thế nào?
Cái khó khăn nhất là cái kinh phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Mới theo như cái tiền kinh phí hiện tại bây giờ mà đang hỗ trợ thì chỉ hỗ trợ được cái chi phí gian hàng và chi phí vận chuyển, nhưng mà rất là ít. Thế nhưng mà doanh nghiệp đi với cái chương trình đưa hàng Việt vào nông thôn, mang hàng hóa đến các cái vùng sâu vùng xa để mà quảng bá giới thiệu ấy, kinh phí của người ta đội lên rất nhiều. Thế và bên cạnh đó, lên với vùng sâu vùng xa thì doanh nghiệp là ngủ cũng rất vất vả. Chỗ ngủ là phải thậm chí ngủ tại gian hàng, ngủ cùng lớp học, cùng với lại cán bộ xúc tiến thương mại tham gia ở đấy.
Mặc dù là khó khăn như vậy nhưng mà trong những năm qua thì cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn vẫn được duy trì qua từng năm. Vậy thì từ những cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn như thế thì bà con ở vùng sâu vùng xa đã có một cái lợi ích như thế nào trong việc sử dụng hàng hóa và bảo vệ quyền lợi của chính mình ạ?
Thực ra về cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn ấy, thì nó có lợi cho cả đôi bên. Cái thứ nhất là đối với lại nhà sản xuất là quảng bá trực tiếp được cái sản phẩm của mình sản xuất ra bằng cái chất lượng thật đến tận tay người tiêu dùng và khảo sát được cái mặt bằng thị trường của vùng sâu vùng xa, người ta thích với cái dòng sản phẩm nào để về định hướng cho cái dòng sản xuất của mình phù hợp lại với nhu cầu của thị trường. Đối với cái người dân ở vùng sâu vùng xa lại có một cái cơ hội được tiếp cận thực chất với cái sản phẩm hàng hóa của hàng Việt Nam, mà hàng có chất lượng thật sự, có đủ, có thương hiệu và có uy tín vào với lại người dân. Nhưng với cái sản phẩm đó mà không phải là cái chương trình hỗ trợ ấy, là chương trình đưa hàng Việt về nông thôn ấy, thì so với cái giá mặt bằng mà đúng cái hàng tốt như thế thì nó có cao hơn. Thì trong cái quá trình thực hiện như thế thì được cái sự ủng hộ của người dân, tôi cho là rất là tốt.
Được biết trong năm 2018, Sở Công Thương có kế hoạch tổ chức 4 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và thêm mới 2 chương trình đưa hàng Việt về các khu công nghiệp. Và nếu kế hoạch được thực hiện thì đây sẽ là tín hiệu vui cho đại bộ phận người tiêu dùng khi tiếp tục được sử dụng hàng Việt chất lượng cao. Còn đối với doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ có thêm cơ hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm của chính mình.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!